Quý ông bà anh chị em có cái tờ chương trình trong tay, quý ông bà anh chị em tôi xin quý ông bà anh chị em coi một chút. Tối hôm qua có một người gọi tôi nói như thế này về cái tờ chương trình của chúng ta. Chỉ còn một tuần để sống, thì người này nói một cách đùa vui mà tôi thấy cũng có lý. Quý ông bà anh chị em thấy cái chỗ mà giảng luận không? Quý ông bà anh chị em bỏ cái chữ giảng luận đó, rồi quý ông bà anh chị em đọc theo thứ tự sẽ thấy rất là có ý nghĩa. Mục sư quản nhiệm còn chỉ một tuần để sống, ca ngợi Chúa. Well, không biết cái lời tiên tri này đúng hay là sai, nhưng mà tôi rất là cần sự cầu nguyện của quý ông bà chị em. Tôi thì sẵn sàng rồi đó, không biết quý ông bà chị em sẵn sàng chưa. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì lời Chúa là muôn vàng thước ngọc ở trong cuộc đời của chúng con, là kim chỉ nam. Mà không những vậy thôi, nhưng mà lời Chúa là lẽ sống, sự sống cho chúng con. Chúng con biết lời của Chúa rất là nhiều. Và giờ này, con này xin Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn cái sự hiểu biết của chúng con và giúp chúng con áp dụng được lời của Chúa, để rồi cuộc đời của chúng con thật là một cuộc đời phước hạnh như Chúa muốn. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa dọn lòng chúng con, cho lời của Chúa đi vào đời sống của chúng con, cho chúng con có sự tỉnh táo, có sự tập trung tư tưởng đủ để lắng nghe được những gì Chúa muốn phán với chúng con. Con xin Ngài đối thương và dùng con để đem sứ điệp của Chúa đến với con dân của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh toàn quyền tể trị trong giờ phút này. Con tạ ơn Ngài. Có những tội lỗi nào làm cho chúng con không thể nào nghe được lời của Chúa, xin Chúa tha thứ cho. Có những cái gánh nặng mệt mỏi nào, xin Chúa cắt khỏi chúng con, để chúng con có được sự nhẹ nhàng như một cái bong bóng helium như vậy, không có gì cản trở hết, bay lên và gặp Chúa những gì Chúa muốn phán chúng con mặt đối mặt qua lời của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện như danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cách đây 9 năm, 9 ngày, quý vị biết có gần 3.000 người ở New York và ở Pennsylvania, họ sống cái ngày cuối cùng trong cuộc đời của họ mà họ không có biết. Quý ông bà anh chị biết không? Yep. Ngày hôm sau, đó là ngày 9/11/2001, tất cả gần 3.000 người đã chết. Trước đó một ngày, tôi tin chắc rằng tất cả những người đó khi nói rằng ngày mai anh sẽ chết, chị sẽ chết, ông sẽ chết, con sẽ chết, bà sẽ chết, chắc không ai nghĩ điều đó nó có thể xảy ra cho mình được. Nhưng mà nó đã xảy ra. 2001, 911. Chúng ta vừa bước vào một cái thế kỷ mới. A new century. Vừa bước vào chưa được bao nhiêu hết, thì chúng ta thấy hai tòa nhà đồ sộ khổng lồ. Như tôi có nói với quý ông bà chị, tôi có cơ hội đứng trên đỉnh của một trong hai tòa nhà đó. Tôi nhìn xuống, nó đồ sộ đến nỗi mà khi mình nhìn xuống, mình thấy cái building giống như nó bị nghiêng như vậy đó. Nó cao đến nỗi như vậy. Mà xe ở dưới chạy giống như là hai lóng tay như vậy. Đấy. Hai tòa nhà đồ sộ đổ xuống. Và chúng ta thấy máy bay nó đâm vào ngũ giác đài Pentagon, rồi một chiếc nó rớt ở bên Pennsylvania ở một cái đám ruộng nào đó. Không thể nào tưởng tượng nổi. Có thể quý ông bà anh chị em, giống như nhiều người đã hỏi, tại sao điều này nó xảy ra? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi nghĩ cái câu hỏi tốt hơn mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó là Chúa muốn dạy tôi điều gì qua điều này? Qua cái tai ưu, qua cái thảm kịch này. Tôi tin chắc rằng Chúa muốn dạy chúng ta điều gì đó qua cái thảm kịch này. Và khi tôi suy nghĩ tuần vừa rồi, đúng ra là tôi chia sẻ bài giảng này, nhưng mà bởi vì nó vừa 911 xong, nhưng mà hôm nay tạ ơn Chúa tôi vẫn còn sống đây để chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Và bài học mà tôi học được ở đây đó là gì? Sự thật mà nói, của cải nó rất là chốc lát, tạm bợ. Possessions are very, 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 very temporary. Tất cả những gì chúng ta thấy, những cái hào nhoáng của cải, tiền bạc, hột xoàn, nghe nói gần đây vàng lên giá dữ lắm. Tất cả những cái điều đó đó, nó rất là tạm bợ. Nó rất là chóng qua. Mình thấy đó nhưng mà có thể mất đó. Cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở đó như vậy đó, nhưng mà nó sẽ chóng qua rất là nhanh, dầu rằng mình đã trả hết tiền cho cái nhà đó rồi. Công việc làm của mình cũng chóng qua. Ngay cả mạng sống của chúng ta cũng chóng qua. Tiền bạc ở trong nhà băng thấy vững chắc như vậy đó, mình có safety box để giữ những cái của quý mình, nọc xoàn hay là cái gì đó, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, rất là chóng qua. Possession is very temporary. Nếu quý ông bà chị em nghe được những người mà còn sống sót trong cái vụ 911 đó, quý ông bà anh chị em, những người đó họ có chạy vòng họ đau buồn, họ la lên, họ kêu ô tôi mất cái công ty của tôi ở trong cái hai cái building đó rồi, ô tôi mất cái của cải tôi để ở trong hai cái ngôi nhà đó rồi, ô tôi mất việc làm của tôi rồi. Quý ông bà anh chị em có thấy những người họ chạy vòng vòng mà nói như vậy không? No. Nếu mà họ có chạy vòng vòng, họ có đau thương, họ có than khóc, thì họ than khóc về gì? Những người thân của họ bị chết. Phải không? Chứ họ không than khóc là sao mà mất hết những cái gì mình đặt hết cái lòng tin của mình vào hai cái building đó hay là ngũ giác đài. Họ không có màng tới về cái của cải. Nhưng mà họ than khóc, họ đau buồn, họ tìm kiếm là vì cái người kia, người thân của họ bị chết. Hay là ngược lại, họ vui mừng là vì họ kiếm được cái vali đựng đồ quý của họ, hay là những cái dụng cụ tối tân của họ ở trong mấy cái building đó, phải không quý ông bà anh chị em? No. Họ vui mừng khi họ kiếm được người thân của họ vẫn còn sống sót. Chứ không phải là họ chạy vòng vòng để họ kiếm những cái gì khác hơn là con người. Cho nên, có thể lắm, và tôi tin chắc rằng, qua cái vụ 911, cho chúng ta học được bài học đó là con người quý trọng hơn của cải. Con người, people is more important than things. Hồi sáng tôi trên đường tới đây, tôi thấy cái bumper sticker nó nói rất là hay. The best things in life are not things. Điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời này không có phải là vật chất. I like that. Và đó là điều Chúa nhắc nhở chính mình tôi, và tôi tin chắc là Chúa muốn dạy chúng ta về cuộc đời này. Con người quan trọng hơn là của cải. Đôi lúc mình bỏ quá nhiều thời gian để accumulate của cải thiệt nhiều, mà mình quên rằng những người thân trong gia đình, những người gần gũi trong gia đình của mình, nó quan trọng hơn. Ở một đất nước mà người ta bán đồ sử dụng nhiều hơn là những trường học, chúng ta có áo quần nhiều hơn là chúng ta có thể mặc. Nhưng mà Chúa muốn nói gì trong những điều đó? Như lời của Chúa nói ở trong Luca đoạn 12 câu 15, hãy cẩn thận về gì? Hãy cẩn thận về sự tham lam. Vì con người ta sống chẳng phải vì được nhiều của cải. Beware, beware, be on guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in abundance of his possessions. Hãy cẩn thận, chớ tham lam. Vì con người sống chẳng phải bởi vì họ có nhiều của cải dư dật. Chúng ta thấy những cái hai cái tòa nhà đồ sộ, nó đổ xuống, máy bay đâm vô Ngũ Giác Đài rồi rớt ngửa đường, chưa tới mục đích của nó. Người ta nói cái chiếc máy bay số 4 đó là mục đích đâm vào Tòa Bạch Ốc. Chúng ta thấy những điều đó nó xảy ra. Khi mà tôi đến năm 1982 ở hai tòa nhà World Trade Center đó, ở dưới nói về parking đó, là mênh mông. Đậu ở dưới đó còn mấy tầng xe lửa, rồi nhà băng ở dưới đó, rồi nhà hàng đủ thứ ở dưới đó. Mà khi nó sụp đổ như vậy, chúng ta thấy biết bao nhiêu là xe cộ, những cái xe SUV. Tôi nghĩ rằng những người mà đi làm ở đó, họ chạy mấy chiếc xe rất là sang, có thể trên 100.000 mỗi chiếc cũng có nữa. Nhưng mà khi nghe đến những điều đó, khi suy nghĩ đến những điều đó, nó bị tan tành hết trong giây lát đó. Có thể Chúa nói với mỗi chúng ta rằng, như lời Chúa nói ở trong Matthew đoạn 16 câu 24, nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Cho nên cái vụ 911, chúng ta thấy nhà đồ sộ nó đổ xuống. Hai cái nhà đó là có thể nó tượng trưng về thương mại, về sự giàu có của nước Mỹ. Nó đổ xuống cho chúng ta học được điều gì? Để chúng ta không có còn yêu những cái vật chất như chúng ta đang yêu nữa. Để chúng ta thấy cái gì mà nó quý báu như hai cái tòa nhà đồ sộ đó, nó không có còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà những gì mà mình thấy không có ý nghĩa đó, con người đó, nó trở thành ý nghĩa vĩnh cửu. Cho nên 911, thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay tôi có một cái bài chia sẻ rất là gọn gàng, rất là ngắn. Ước mong rằng ai trong chúng ta cũng nhớ được hết. Con người quan trọng hơn là vật chất. Luôn luôn nhớ điều đó. Và câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu quý vị còn một tuần nữa để sống, quý vị sẽ làm gì? Các bạn thanh niên, nếu các bạn còn một tuần nữa để sống, các bạn làm gì? Well, if I got credit card, well, mask not. Right? Còn một tuần nữa để làm gì? chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ăn năn tội lỗi của mình không? Hay là chúng ta sống trong sự sợ hãi? Hay là chúng ta sống trong sự giận hờn, ấp ức? Hay là chúng ta sống trong sự vui mừng, bình an, phước hạnh? Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Tạ ơn Chúa, cuộc đời của Chúa Giêsu, phần Kinh Thánh mà chúng ta nghe vừa đọc đó, ở trong Giăng đoạn 13. Đức Chúa Giêsu trong cái phần Kinh Thánh đó là cái phần Kinh Thánh tuần cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất trước khi Ngài chết. Xin quý ông bà anh chị em cùng mở với tôi trong Giăng. Tuần cuối của cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu làm gì? Giăng đoạn 13 câu 1. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Trời đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Khi Chúa biết là Chúa chỉ còn một tuần nữa để sống thì Chúa đã làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Cái phần sau đó Chúa làm gì? Chúa rửa chân cho các môn đồ. Một cái hành động mà chỉ là một người đầy tớ nhỏ mọn nhất của chỗ làm mà thôi. Chúa đã làm điều đó. Chúa phục vụ người thắng cẳng nhất của Chúa. Rồi, quý ông bà anh chị em, tôi khích lệ quý ông bà anh chị em trong tuần lễ này về đọc hết Giăng đoạn 13 cho tới 17. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy trong Giăng đoạn 13, Chúa rửa chân cho các môn đồ của Chúa. Giăng đoạn 14, Chúa an ủi môn đồ của Chúa. Giăng đoạn 15, 16, Chúa khích lệ môn đồ của Chúa. Giăng đoạn 17, Chúa cầu nguyện cho các môn đồ của Chúa. Và rồi Chúa chết thế, chết cho họ. Tuần cuối cùng Chúa biết của cuộc đời của Chúa, Chúa làm tròn sứ mạng của Chúa trên đất. Tuần cuối cùng của cuộc đời của quý vị, nếu quý vị còn một tuần nữa để sống, quý vị làm gì? Thật sự mà nói, nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào. Gần 3.000 người mà chết ở cái vụ 911 đó, trước đó một ngày có thể họ rất là thoải mái, không khe gì sẽ chết gì cả, không bao giờ nghĩ đến sự chết là gì cả, nhưng mà sau đó một ngày họ đã chết hết. Còn một tuần nữa trước khi Đức Chúa Giêsu chết, Chúa phục vụ người khác, Chúa làm tròn sứ mạng của Chúa trên đất này. Như lời Chúa nói ở trong Matthew đoạn 20 câu 28, con người đó là Chúa đó, con người đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng mà mình phục vụ người ta. Quý vị và tôi, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta bắt đầu một tuần mới. Chúng ta có tuần hôm nay. Và có thể nhiều người trong chúng ta, hầu hết những người trong chúng ta sẽ có nhiều tuần sau đó nữa. Nhưng mà cầu xin Chúa cho chúng ta có một thái độ, một cái gương giống như Chúa, là một tuần, nếu con có một tuần cuối, con làm gì? Và tôi quyết tâm, thưa quý bà anh chị em, cuộc đời của tôi thay đổi được là nhờ tôi sống như hôm nay, tuần này là tuần cuối của cuộc đời của tôi. Và tôi thấy rất là phước hạnh. Rất là phước hạnh. Nếu quý vị sống được như Chúa sống, cái tuần cuối của Chúa, rất là phước hạnh. Hôm qua nhà tôi đi làm, về nhà tôi đi làm buổi tối, về ngủ 3 ngày. Tôi đến đây lúc 3:30 để chở con tôi tới học tiếng Việt ở đây. Trước khi đi, tôi biết nhà tôi ngủ bởi vì hồi tối hôm qua nhà tôi cũng phải đi làm nữa. Cho nên ngủ dậy là đi thôi chứ không có nấu ăn được gì hết. Tôi không phải là good cook, nhưng mà tôi muốn làm cái gì cho nhà tôi ăn. Lỡ mà có chuyện gì tôi ra ngoài đường mà tôi không có trở về được nữa, thì ít nữa tôi đã làm được điều mà tôi, Chúa muốn tôi làm. Tôi tính đi mua bún bò Huế. Nhà tôi thích bún bò Huế nhưng mà tôi đi không được. Tôi mới nhớ lại nhà tôi, ngay cả con tôi cũng thích ăn trứng chiên của tôi nấu. Tôi mới đau đầu ra, tôi làm hết. Tôi chiên trứng, tôi nấu một nồi cơm, tôi để sẵn cho nhà tôi. Rồi tôi đi. Nói đây không phải là tôi kể tôi giỏi gì hết. Tôi chỉ muốn nói một điều. Đó là ngày nào mình sống trọn cái ngày đó như là ngày cuối của mình, nó phước hạnh vô cùng. Nó phước hạnh vô cùng. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta học được điều này. Cái điều quan trọng đó là mình làm trọn cái sứ mạng của mình Chúa giao cho. Hầu việc Chúa bằng cách hầu việc những người khác. Đừng có nói con yêu Chúa lắm nhưng mà không có thấy cái hành động đối với những người thân thương trong gia đình của mình. Người chồng của mình không có thấy được cái lẽ thật đó. Người vợ, người cha mẹ, con cái không có thấy được gì hết. Chúa Giêsu còn một tuần lễ nữa để sống. Chúa đã hầu việc những người thuộc về Chúa. Cho nên tôi xin hỏi quý ông bà anh chị một lần nữa. Nếu quý ông bà anh chị em có một tuần nữa để sống, quý ông bà anh chị em sẽ làm gì hay là nói gì với những người thân của mình? Hãy làm điều đó hôm nay. Hãy làm điều đó tuần này. Đừng có chờ lâu nữa. Bởi vì nó sự nói thấy hoang đàng quá. Tôi cuộc sống dài dài mà. Nếu quý ông bà anh chị em hỏi 3.000 người, gần 3.000 người đã chết ở cái vụ 911 đó, ngày 10 tháng 9 năm 2001, quý vị hỏi những người đó ngày mai sẽ chết, chắc họ cũng nói y chang như vậy. Làm gì mà có, tôi sẽ còn sống dài dài mà. Phải không? They didn't make it. They didn't make it. Họ không có sống được dài dài. Chưa đầy 24 tiếng sau, họ đã đi đức. Cho nên, ngay cả Tổng thống Bush lúc đó là ông đang làm Tổng thống. Ông nói vụ 911 đã thay đổi tất cả trong cuộc đời của ông. Cái nhìn của ông về cuộc sống. It changed everything for him. Cách đây 10 ngày, chắc nhiều người trong chúng ta biết, có một cái vụ nổ gas ở San Bruno là South San Francisco, cách nhà ông bà nội, ông bà ngoại của mấy con của tôi có mấy dặm. Ai có ngờ cái chuyện đó có thể xảy ra? Ông dẫn dầu vô nhà mình để nấu ăn đó, nó bự, thiệt là bự vậy đó, chắc chắn lắm. Họ cho ông túc dưới sau làm gì có chuyện mà nó nổ. It did. Nổ đùng một cái, chết ít nhất là 4 người, gần 40 cái nhà bị tiêu tan hết trong giây lát. Lửa nó lên, tôi coi tin tức giống như là địa ngục như vậy. Có thể mình nói, ô nhà xung quanh nhà tôi thấy an toàn lắm, cỏ nó cũng không có sát tường, nhưng nó cháy chắc cũng không tới nhà của tôi. Anything can happen. Bất cứ cái gì đó cũng có thể xảy ra cả. Tôi nhớ cách đây không không lâu, ở bên Do Thái đó, nó có một con bò, nó ở giữa đồng như vậy đó, nó ăn cỏ vậy đó. Vậy đó, mà có một cái mảnh của satellite, không biết sao nó vô được trong trái đất, nó bay, nó chém một cái, đứt cái đầu con bò, chết ngay ở ngoài đồng vậy đó. Tôi không phải là trù gì hết, right? Ok. Tôi chỉ muốn nói là cái xác suất mà mình có thể chết bất cứ lúc nào bằng bất cứ cái gì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên mình phải chuẩn bị. Mỗi lần mình bước ra khỏi nhà, có thể là lần cuối mình không trở lại. Yes. Hãy làm điều gì cho người thân của mình. Hãy nói những điều gì mình cần phải nói cho người thân của mình. Lúc vừa rồi chúng tôi, gia đình chúng tôi về Cali, thì anh em chúng tôi họp lại với nhau, nói ba mình 100 tuổi rồi. À xin lỗi, 80 tuổi. Anh em chúng tôi nói, đừng, mình không có chờ tới lúc ổng chết rồi mình mới bắt đầu mình lên, mình nói, mình diễn thuyết, mình nói ba là số 1, ba là ngon lành, ba là đủ thứ. Anh em chúng tôi họp lại với nhau làm một bữa lễ thiệt là lớn, mời cả hội thánh tới ăn uống, rồi chúng tôi lên nói cảm tưởng của chúng tôi đối với bà tôi, giống như là cái đám tang của ông như vậy. Đó là điều chúng tôi cần làm. Chứ đừng có chờ tới khi người thân mình chết rồi mình lên mình nói xin lỗi người, xin lỗi gì nữa, tại sao lúc còn sống không xin lỗi? Xin lỗi người, bởi vì người đã làm cho tôi cái này cái nọ cái kia. Forget it, có nghe được gì đâu mà nghe mà nói. Nhưng có lần tôi chia sẻ, khi chúng ta tặng bông thì hãy tặng cho cái người họ còn ngửi được. Chứ khi họ chết rồi, tặng nguyên một biển bông đi nữa cũng không có ý nghĩa gì hết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy nếu mình còn một tuần nữa để sống, mình sẽ làm gì, nói gì cho người thân của mình. And do it. Có thể quý ông bạn chị không biết phải bắt đầu từ đâu. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh đối đáp Corinto nhất đoạn 13 về áp dụng tình yêu thương nhịn nhục. Ok, tuần này con sẽ về nhà, con tập tánh nhịn nhục, thay vì đụng cái gì cũng cãi cho đã, bây giờ không cãi nữa, nhịn nhục. Tình yêu thương nhân từ. Ok, nói những lời nhân từ với người thân của mình, hành động nhân từ đến với người thân của mình, bày tỏ cái lòng nhân từ của mình đối với người thân của mình, bởi vì mình có thể đi bất cứ lúc nào, mình không còn cái cơ hội patient với kind với người khác được nữa. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta còn một tuần nữa để sống. Lại Chúa, Chúa muốn con làm gì trong tuần này? Chúa muốn con làm gì trong tuần này về cuộc đời của con? Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em hỏi cái câu hỏi này, còn một tuần nữa con sống mỗi ngày, và quý ông bà anh chị em trả lời cái câu hỏi này dựa trên lời của Chúa, và quý ông bà anh chị em áp dụng, tôi tin chắc rằng, bảo đảm một điều, đó là quý ông bà anh chị em sống đúng mục đích giống như Chúa Giêsu. Và không những quý ông bà anh chị em sống, nhưng mà quý ông bà anh chị em sẽ chết một cuộc đời có giá trị vĩnh viễn. Bảo đảm điều đó. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để mỗi lần nghe nói 911 thì nhắc nhở chính mình chúng ta, một tuần nữa để xong, tôi làm gì? Tôi nói gì? Vì đây là một cuộc đời phước hạnh mà Chúa muốn ban cho mỗi chúng ta. Không phải tại sao cái chuyện 911 đó xảy ra, Nhưng mà tôi học được gì về 911? Nguyện danh Chúa được vinh hiển và Chúa ban phước cách đặc biệt trên quý bà anh chị em. Khi quý bà anh chị em áp dụng lời của Chúa. Amen.